Chàng rể ma giới, chương 968, cạm bẫy U Lâm, góc truyện audio.com. Trong đại điện, cả đám ải nhân hò reo sung sướng, những tinh linh cũng đầy vui vẻ cổ vũ. Người vừa rồi thi triển trì dũ thuật thật quá thần kỳ, không ngờ kéo lại toàn bộ những kẻ đã bước một chân qua cánh cửa tử vong. Dù cho muốn khỏi hẳn còn cần thời gian dài chữa thương nhưng ít ra không có nguy hiểm sinh mạng. Trần Duệ là công thần lớn nhất lại không ở trong đại điện mà cùng theo Fenuoya đi tới ngoài điện gặp bốn người. Bốn người này đều là siêu giai cường giả, có ba là tinh linh, một là ải nhân. Mạnh nhất là một vị nữ tinh linh tóc bạc mắt bạc thực lực SSS, bán thần trung đoạn. Hai tinh linh còn lại một là quốc độ đỉnh phong, một là quốc độ sơ đoạn, ải nhân là quốc độ đỉnh phong. Vừa rồi có phải ngươi thi triển thần dũ thuật của kinh cức chi quan không? Câu hỏi đầu tiên của nữ tinh linh đã đi vào then chốt nhưng là ngữ khí của nàng có chút cao ngạo, đây là căn bệnh chung của đại đa số tinh linh, nhất là Trần Duệ biểu lộ ra thực lực còn chưa tới sư cấp nên khó tránh khỏi bị xem thường. Đúng, Trần Duệ có chút khom người đáp nhưng không để lộ chút cung kính đặc biệt nào. Fenuoya vội vã nói, Silania đại nhân, đây là tam hoàng tử Arthur của Long Hoàng đế quốc. Thuật luyện kim của hắn có thể nói là đệ nhất ngay cả ta cũng tự thẹn không bằng. Arthur điện hạ từ hậu thổ thành tới đây, vì trốn tránh thích khách đuổi giết nên phải che giấu thân phận, hiện tại gọi là Trần Duệ, mong các vị đại nhân giữ kín cho. Câu này vừa ra, bốn siêu giai cường giả đồng thời kinh ngạc, ánh mắt nhìn hướng kẻ yếu này thay đổi rất lớn. Dù là ở thế giới nào, người có lực lượng và năng lực luôn được coi trọng. Việc Fenuoya để lộ thân phận Trần Duệ đã được đồng ý từ trước cho nên nét mắt của Trần Duệ dưới trợ giúp của Lola biến đổi hồi phục tướng mạo Arthur, nói ra ý đến lần này. Silania vốn còn định nói gì nhưng ánh mắt vừa tập trung vào Lola liền nhíu mày. Hóa ra là điện hạ được gò núi ải nhân vương nhờ đến đây cảnh báo. Lần này nhờ chỉ dũ thuật của điện hạ đã cứu không ít tộc nhân của ta, ta Luther cha đại biểu xâm lâm ải nhân biểu thị cảm tạ từ tận đáy lòng với ngài, ngài là bằng hữu chân chính của toàn bộ ải nhân. Vị ải nhân quốc độ đỉnh phong Luther cha vừa nói vừa làm lễ. Trần Duệ vội vã đáp lễ. Chỉ là may mắn vừa đúng lúc mà thôi, cũng may là tinh linh tộc sớm phát hiện lực lượng đọa lạc kịp thời đến giúp nếu không thì xâm lâm ải nhân khó tránh được tổn thất lớn. Luther cha thở dài một hơi nói, đúng ai cũng không ngờ được đến cả Hơm và Thon cũng thành nô lệ của lực lượng tà ác khống chế ải nhân vương Baker lại bí mật xây dựng tà ác tế đàn. Xâm lâm ải nhân suýt thì gặp tai nạn diệt tuyệt rồi, tuy phá được tế đàn nhưng cũng phải trả giá nặng a. Đồng bọn tốt nhất của ta cũng vẫn lạc trong chiến đấu. Kinh cức chi quan sao lại rơi vào tay ngươi? Tinh linh Kaya hỏi, ngươi là người của Quang Minh giáo hội, ta không phải người của giáo hội, chỉ là may mắn được đến kinh cức chi quan mà thôi. Trần Duệ lắc lắc đầu nói, đúng rồi, thần thánh chiếu cố của kinh cức chi quan có tác dụng nhất định giúp xua tan khí tức tà ác, có thể giúp những người bị khống chế nhẹ khỏi tà ác, không biết những ải nhân đọa lạc quá tốt. Bọn họ hiện tại đang bị nhốt trong nhà giam, chúng ta còn đang buồn bực không biết giải quyết sao đây. Luther cha lập tức vui vẻ lôi kéo Trần Duệ đi hướng nhà giam. Lola một mực không lên tiếng yên lặng theo sau. Ải nhân đều là những góc truyện audio.com. Kẻ nóng vội, tinh linh plot quốc độ sơ đoạn khẽ lắc đầu, Silania đại nhân còn chưa hỏi xong a. Chuyện liên quan đến sinh tử tộc nhân có thể hiểu được mà. Kaya nhìn vào bóng lưng Lola nói, nữ nhân kia có khí tức long tộc thực lực cũng không yếu. Long tộc, Lót kinh ngạc nói, là người bảo vệ của tông sư nhân loại, tiên nữ Long, Silania khẽ hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt bạc lấp lánh ánh sáng. Ba vị đại nhân, Fenuoya ngập ngừng một lát rồi nói, vị tiên nữ Long kia là con của tinh linh vương Greenspan. Câu này vừa nói ra, ba đại tinh linh đồng thời chấn động và đẻ lộ chấn kinh không thể che giấu. Trong mắt Silania có thêm một tia lăng lệ nhưng Fenuoya cũng chỉ có thể ngầm cười khổ. Có kinh nghiệm ở hậu thổ thành bảo Trần Duệ rất nhanh dùng thần thánh chiếu cố giải cứu một phần ải nhân bị đọa lạc không sâu, số còn lại chỉ có thể tiếp tục cầm tù. Dù là như thế cũng đủ làm Luther cha và các ải nhân còn lại vui vẻ không thôi. Trần Duệ tự nhiên theo đó trở thành ân nhân của thôn Thạch Quyền. Bộ ND càng thêm vui vẻ nhưng đáng tiếc là sau khi thoát khỏi nguy hiểm sinh mạng, Trần Duệ lại thu lại rượu đế mà những ải nhân này thèm nhỏ dãi, nói là bị thương không thể uống rượu làm hắn tâm lý ngứa ngái không yên. Baker Vương cũng thèm thuồng y như hắn vậy. Sau khi được đến Trần Duệ hứa hẹn một loạt điều về rượu trắng, bộ ND mới để Trần Duệ rời đi cùng tinh linh. Có tinh linh tộc ra tay, nguy cơ được giải quyết nhẹ nhàng. Từ những ải nhân Trần Duệ biết được chuyện này là như nào? có hai siêu giai cường giả của huyệt động ải nhân tới thôn Thạch Quyền nói Kim Huy Địa Cung bị sụp đổ, hiện tại huyệt động ải nhân chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế ở Hồng Thạch Sơn Mạch, muốn nhờ Xâm Lâm ải nhân giúp đỡ. Ải nhân dù chia làm ba nhóm từ nhiều năm trước nhưng dù sao cũng là cùng một mạch. Xâm Lâm ải nhân Vương Baker sau khi thương nghị với siêu giai thủ hộ giả quyết tâm thu lưu huyệt động ải nhân. Hắn chấp nhận yêu cầu đào mở địa quật của đối phương, chuẩn bị đón rất nhiều huyệt động ải nhân đến. Nào ngờ tai họa bắt đầu từ lúc này, hai kẻ đọa lạc giả ngầm khống chế ải nhân Vương Luthercha, từng bước dẫn Xâm Lâm ải nhân vào thâm uyên sợ hãi. Nếu như không phải tinh linh tộc cứu viện thì Xâm Lâm ải nhân đã tiếp bước huyệt động ải nhân rồi. Trần Duệ không ở lại Thạch Quyền thôn là vì nhận lời mời của Fenuoya đến Ngân Nguyệt Tiên Đô. Fenuoya lần trước ở Kim Diệu lãnh đại đã đầy thần bí nói tặng hắn một lễ vật, thật ra lễ vật đã đưa ra nhưng là chỉ đến Ngân Nguyệt Tiên Đô mới nhận được chỗ tốt thôi, đó chính là lục diệp địa đồ. Lục diệp địa đồ này không chỉ để tìm đến Ngân Nguyệt Tiên Đô mà còn có một chức năng đặc biệt, đó chính là tín vật ra mắt tiên tri truyền kỳ của tinh linh tộc Ilusia. Cái tên Ilusia không nổi danh ở thời đại này, rất nhiều người căn bản chưa từng nghe đến. Nhưng là với những cường giả lâu đời hay những chủng tộc có huyết mạch truyền thừa thì cái tên này như sấm nổ bên tai. Cái tên này xuất hiện trong nhiều chi tiết then chốt trong truyền thuyết xa xưa, thậm chí còn xuất hiện từ thời thượng cổ. Ngay cả cha của Lola, Greenspan cũng từng nhắc tới vị nhân vật truyền kỳ này. Greenspan từng được Ilusia chỉ điểm, cũng tự xưng là lão sư. Ilusia là lão sư được tôn trọng nhất của siêu giai cường giả tinh linh tộc. Ilusia cũng là một trong vài vị tinh linh vương ít ỏi trong lịch sử, so với hắn thì vị cha vợ tinh linh vương sống đến. Góc truyện audio.com, vạn năm của Trần Duệ chỉ là bậc tiểu bối. Lục diệp địa đồ có thể thu được một quà tặng từ Ilusia, món quà này có thể là đoán tương lai nhưng dù sao thì cũng là chỗ tốt rất lớn. Trần Duệ có thể đoán từ việc Fenuoya đưa địa đồ cho mình mà không phải bản thân đi lấy món quà từ tiên tri truyền kỳ vì có điều kiện và hạn chế đặc biệt. Nhưng là tinh linh tông sư không nói thì hắn cũng không hỏi nhiều, bởi vì Trần Duệ tin tưởng Fenuoya sẽ không hại bạn bè. Do quan hệ đồng minh giữa Xâm Lâm ải nhân và tinh linh tộc ở Thạch Quyền thôn làng có truyền tống trận đến Ngân Nguyệt Tiên Đô cho nên chuyến đi này không mất bao nhiêu thời gian. Trần Duệ và Lola trực tiếp đến nhà cây từ tâm của Fenuoya nghỉ chân. Thân phận hoàng tử của hắn còn cần bảo mật, đi tới nơi Fenuoya là thoải mái nhất. Sau khi nghỉ một đêm ở nhà cây từ tâm, sáng sớm hôm sau Trần Duệ đi đến Mê Huyễn U Lâm, nơi vị tiên tri truyền kỳ ở. Vị trí của Mê Huyễn U Lâm ở phía tây Ngân Nguyệt Tiên Đô, trong rừng cây không ngờ có cả thụ nhân tồn tại. Trần Duệ từ Fenuoya biết được những thụ nhân ở ngoài thôn Thạch Quyền chính là do vị tiên tri truyền kỳ kia phái đến để đề phòng những kẻ đọa lạc chạy trốn, chỉ là tốc độ đi của thụ nhân quá chậm, cho dù có truyền tống trận thì những thụ nhân được phái đi còn chưa về đến Mê Huyễn U Lâm. Khi đến gần U Lâm, lục diệp địa đồ tự động biến thành một huy chương hình lá. Huy chương này có chút giống với thánh diệp huy chương Trần Duệ từng thấy nhưng là nó óng ánh hơn, phảng phất như phỉ thúy vậy. Dựa vào lực lượng trên huy chương, Trần Duệ và Lola không chịu chút trở ngại nào men theo đường đá nhỏ dưới chân tiến sâu vào Mê Huyễn U Lâm, không lâu sau một căn phòng mơ hồ hiện ra. Đó không phải nhà cây thường thấy của tinh linh tộc mà là nhà tranh bình thường. Ở bên ngoài lối vào rừng cây bỗng gặp người quen, đó chính là bán thần cường giả tinh linh tộc Silania từng gặp ở thôn Thạch Quyền. Silania nhìn hai người nắm tay tới gần nhàn nhạt hỏi, các người tới gặp lão sư sao? Tín vật đâu? Câu hỏi này biết rõ rồi còn hỏi. Trần Duệ giơ lên huy chương hình lá trong tay. Silania gật gật đầu, ánh mắt nhìn Lola nói, người có thể vào nhưng nữ nhân này phải rời khỏi Mê Huyễn U Lâm. Rời khỏi Ngân Nguyệt Tiên Đô, nơi này không chào đón long tộc, đặc biệt là tiên nữ long đáng ghét. Trần Duệ cảm giác được trong ánh mắt của Silania có tia bất thiện, không khỏi nhíu nhíu mày. Hôm qua hắn đã cứu những tinh linh tộc trọng thương mà Lola cũng không đắc tội gì vị cường giả mỹ nữ tinh linh này, vì sao đối phương lại có địch ý mạnh như vậy? Rời khỏi sao? Trần Duệ ngây ngốc nhìn tiên nữ long tiểu thư rồi khẽ cười đặt huân chương xuống đất. Nếu là như vậy thì ta trả lại thứ này cho ngươi, Lola, chúng ta đi. Silania khẽ ngớ người, Fenuoya hẳn đã nói ra chỗ tốt gặp truyền kỳ tiên tri, không ngờ nhân loại thực lực yếu kém này lại rời đi. Ánh mắt nữ tinh linh đầy lăng lệ, thanh âm khó đoán vang lên. Thật không dễ mới dẫn được các ngươi đến đây, còn chưa chiêu đãi sao có thể rời đi chứ? Trong tiếng cười âm trầm, thân thể Silania bỗng thiêu đốt, rừng cây rậm rạp nhanh chóng cháy khô, từng luồng dung nham đỏ hồng nhanh chóng chảy ra, hoàn cảnh xung quanh bỗng chốc biến thành núi lửa, trong không khí trở nên nóng rực. Cách chương.